là Đài Truyền thanh Hiệp Đức.
Đây là Đài Truyền thanh Hiệp Đức.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giảm nghèo thông tin của Đài Truyền thanh Truyền hình Hiệp Đức. Chương trình do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh huyện thực hiện. Chương trình chúng tôi xin giới thiệu bài viết Huyện ta đề nghị nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo. Phần cuối chương trình là bài viết Nghị quyết 13 khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 9 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 14 tiêu chí, huyện đạt ít nhất 80% tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Để đạt mục tiêu đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của huyện là chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, kiên trì đổi mới và phát triển hình thức tổ chức sản xuất, trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, mô hình hợp tác kiểu mới trong nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ chỗ học theo phong trào, học để được hỗ trợ tiền ăn, học cho biết, chuyển sang học nghề để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Số người học nghề ngày càng tăng, chất lượng học viên cũng được nâng lên. Các cơ sở dạy nghề chuyển từ dạy theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo yêu cầu, nhu cầu của doanh nghiệp địa phương, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Trong 8 năm qua, toàn huyện có 1.429 người được đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn nghề phi nông nghiệp là 642 người. Nghề nông nghiệp là 747 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn huyện từ 8% năm 2008 lên 53,75% năm 2019. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội đoàn thể tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các hội đoàn thể chủ trì phát động được duy trì bền vững có hiệu quả, tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong xã hội, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng văn hóa tại khu dân cư. Trong 5 năm qua, Mặt trận huy động được gần 1,9 tỷ đồng tiền quỹ vì người nghèo, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 285 nhà đại đoàn kết với số tiền gần 12 tỷ đồng. Đồng thời, Mặt trận các hội đoàn thể hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, trao sinh kế cho người nghèo với số tiền gần 29 tỷ đồng, v.v. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Trà đã mạnh tuyên truyền vận động 5 nội dung của cuộc vận động và đã đạt được những kết quả tích cực. Mặt trận cùng các đoàn thể chính trị xã hội của xã hiệp thương phân công đảm nhận một công trình tự quản để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua đó giúp đỡ 10 hộ nghèo, vận động 38 hộ đăng ký thoát nghèo và cận nghèo. Vào các dịp lễ Tết kịp thời thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, v.v. Năm qua, Mặt trận xã huy động được trên 7,6 triệu đồng tiền quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ huy động được, Mặt trận xã hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi, tiếp sức cho em đến trường, hỗ trợ gia đình đặc biệt khó khăn, tổ chức ma chay, v.v. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo là một trong những chương trình mục tiêu lớn của quốc gia đã và đang được Đảng và Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiều năm qua. Với một huyện trung du miền núi, mặc dù tình hình thời tiết dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. thông qua các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp và tham mưu các ủy chính quyền tổ chức triển khai kịp thời với nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là đã lồng ghép các cơ chế chính sách và huy động từ các nguồn hợp pháp để thực hiện công tác giảm nghèo. 5 năm qua, tổng nguồn kinh phí triển khai cho chương trình giảm nghèo là trên 120 tỷ đồng, từ đó đã góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết được các vấn đề cơ bản bức xúc nhất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn nghèo, xã nghèo. Trong 5 năm qua, có 1.400 hộ vươn lên thoát nghèo, bình quân mỗi năm giảm 2,85% đối với các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 53,6% năm 2015 xuống còn 23,7% năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vẫn còn những hạn chế khó khăn nhất định, như tỷ lệ hộ nghèo hàng năm tuy có giảm nhưng vẫn còn cao, thiếu bền vững và chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Một bộ phận nhân dân không muốn thoát nghèo, có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước. Số lượng hộ cận nghèo có nguy cơ dẫn đến hộ nghèo cao, một số hộ sau thời gian thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo trở lại, việc thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù có lúc chưa kịp thời. Giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài và là một trong những tiêu chí thước đo quan trọng để đánh giá chính sách xã hội, tính nhân văn của đảng và nhà nước. Để triển khai hiệu quả hơn công tác giảm nghèo, nhiệm kỳ tới huyện ta đề ra nhiều giải pháp, như cùng với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác giảm nghèo. Hàng năm, cần thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, tuyên truyền nâng cao nhận thức thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trong nhân dân, quản lý chặt chẽ hộ nghèo và thực hiện đúng đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đặc thù cho người nghèo. Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư một cách đồng bộ, hiệu quả để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Các cơ quan ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tích cực phối hợp hơn nữa trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của hộ nghèo, tổ chức rà soát nhu cầu việc làm, học nghề và mở các điểm tư vấn giới thiệu việc làm để cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, tư vấn học nghề, thông tin xuất khẩu lao động cho thanh niên trong độ tuổi lao động, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên nghèo có nhu cầu đi làm việc trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện để nguồn vốn vay đến với từng đối tượng có nhu cầu để đầu tư sản xuất kinh doanh thoát nghèo. Chú trọng chuyển giao kỹ thuật về khuyến nông khuyến lâm, lựa chọn và đưa vào sử dụng các giống cây con phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của từng vùng địa phương và các nhu cầu thị trường mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gắn chính sách giảm nghèo với các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đối tượng hộ nghèo đặc thù, thường xuyên tổ chức rà soát thực trạng nhà ở đúng đối tượng, đúng tiêu chí để hỗ trợ xây dựng sửa chữa kịp thời, giúp hộ nghèo an tâm an cư và phát triển sản xuất v.v. Với những giải pháp thiết thực, sát thực với thực tiễn, tin rằng trong thời gian đến, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân toàn huyện sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nghị quyết 13 khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững. Để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐ-NG về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021. Nghị quyết với mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 có 18.000 hộ nghèo và 24.808 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Bình quân mỗi năm có khoảng 3.600 hộ nghèo và gần 5.000 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản thực hiện hướng dẫn, xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững. Quy trình thủ tục hồ sơ công nhận hộ thoát nghèo bền vững, hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ thoát nghèo bền vững, chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên, con hộ thoát nghèo bền vững, hướng dẫn thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí bố trí thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có đăng ký thoát nghèo bền vững. Trên cơ sở đó, các sở ban ngành đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. đồng thời phân loại hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo để tuyên truyền vận động đăng ký thoát nghèo bền vững vào đầu mỗi năm và hoàn thành đăng ký thoát nghèo bền vững báo cáo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đúng quy định. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến nay sau 3 năm thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã giảm. Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập theo danh sách cấp năm 2016 đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo bền vững theo quy định trong 3 năm là 11.343 hộ trên 46.710 khẩu, vượt chỉ tiêu nghị quyết 13. Ủy ban Nhân dân cấp xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và quyết định công nhận được 9.989 hộ trên 40.383 khẩu nghèo thoát nghèo bền vững, bình quân mỗi năm công nhận 3.330 hộ, chưa đạt mục tiêu nghị quyết 13. Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương trong 3 năm 2018 đến năm 2020 là hơn 345 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện chi trả chính sách khuyến khích đối tượng kịp thời, đúng quy định đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đăng ký thoát nghèo bền vững, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các thành viên trong hộ khi được công nhận thoát nghèo bền vững và thưởng cho cộng đồng thôn, khối phố. Tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương năm 2020 để thực hiện chính sách theo nghị quyết 13 đối với 9.989 hộ trên 40.383 khẩu nghèo và 11.924 hộ trên 49.206 khẩu cận nghèo được Ủy ban Nhân dân cấp xã công nhận thoát nghèo bền vững 3 năm 2017, 2018 và 2019 và hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020 là 141,527 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện chi trả chế độ chính sách khuyến khích theo nghị quyết 13, theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Việc hỗ trợ tập trung cho hai nhóm đối tượng nghèo, đó là những hộ không có điều kiện thoát nghèo và yếu thế nhất trong xã hội. Hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, ốm đau đột xuất, nhà nước và xã hội thực hiện hỗ trợ tiền mặt hàng tháng, phương tiện sinh hoạt, TV, đồ dùng gia dụng, v.v. xây dựng cải thiện nhà ở, công trình nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, v.v. Những hộ có điều kiện thoát nghèo, ngân sách nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đơn vị, cộng đồng xã hội hỗ trợ các điều kiện sinh kế, phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ cải thiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Có thể nói, nghị quyết 13 ban hành phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ủy, phù hợp với thực trạng nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và đã góp phần lớn trong việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững của các địa phương trong tỉnh. Nghị quyết được ban hành tạo niềm tin, cơ hội và điều kiện cho hộ gia đình và các thành viên sau khi thoát nghèo tiếp tục ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Thông qua việc nhà nước tiếp tục hỗ trợ về bảo hiểm y tế, trợ giúp về giáo dục, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, được thưởng bằng tiền mặt để tạo động lực về tinh thần và vật chất, tiếp tục đầu tư phương án thoát nghèo bền vững của hộ gia đình, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách giảm nghèo của nhà nước, hỗ trợ của xã hội. Đồng thời, làm thay đổi nhận thức, cách đánh giá và cách thức hỗ trợ trong công cuộc giảm nghèo của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân khi hỗ trợ hộ nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giảm nghèo thông tin hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Hiệp Đức xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.